Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi, chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người nghe sẽ gặp lành bên soi đường nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến và tù cùng ông bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa.
Áo trắng nơi nơi khắp phố người người đi hái lòng, đêm sinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa.
Trong tiếng trống xuân long phụng về đây xung vầy, phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau.
Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi, chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người ngày sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa.
Áo trắng nơi nơi trắng
khắp phố người người đi hái lòng,
người đi hái lòng.
Sinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa, trong tiếng trong xuân long phụng về đây xuân về, phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau.
Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cánh đào hồng thắm tươi, chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người nghe sẽ gặp lành bên soi đường nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ông bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa.
Trong nơi đường đại đức giảng sư, hôm nay hàng Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, chúng con cung kính được nghe Phật pháp sư minh do căn già hoằng pháp hoằng quá thiền môn lưng tạnh nhờ đàn việt phát tâm hình bóng căn già đi khắp đó đây đã truyền trao giáo pháp giác ngộ và giải thoát của đức Như Lai Phật tử. Chúng con nhờ nghe pháp hiểu pháp rồi mới có thể hộ pháp. Hôm nay là ngày pháp thoại hàng tháng của đạo tràng Linh Quang. Chúng con đạo tràng chúng con nhờ đây đầy đủ duyên lành được đại đức giảng sư đã không ngại đường xa xa xôi quan hỷ nhận lời thỉnh cầu của niên trưởng trụ trì Quan Lâm về chùa Linh Quang để giảng pháp cho hàng Phật tử chúng con. Giờ đây đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đại diện cho toàn thể Phật tử chùa Linh Quang cung kính bái tỉnh đại đức Quan Lâm chánh điện để dạy cho hàng Phật tử chúng con Tết và rằm tháng giêng theo cái nhìn của Phật giáo, để chúng con có con lấy đó làm hành trang trên lộ trình tu nhân học Phật. Ngưỡng mong đại đức giảng sư thủy từ quan hỷ hứa khả cho chúng con được ăn riêng công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Trên đại đức giảng sư đã quan hỷ chứ mặt hứa trả cho rồi, và tự chúng con đầu thành đảnh lễ cung thỉnh ta mãi.
Chúng con cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ chư tôn thiền đức pháp thể khinh an chúng sanh dị độ luôn là cây cao bóng cả, là ngọn hải đăng soi sáng cho chúng con trên lộ trình thoát khỏi vô minh đến bờ giải thoát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Và thầy kính thăm sức khỏe với Phật tử. Phật tử có khỏe không? Khỏe là thầy mừng rồi, cho anh ràng báo tay coi. Pháo tay hơi yếu, chắc là hồi nãy sám hối hơi nhiều, có không? Vậy là bữa nay chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa ngày Tết, cũng như là cái ngày rằm tháng giêng. Đó là cái gợi ý của sư cô. Thì thầy mừng lắm, nhờ sư cô nói như vậy mà thầy ráng thầy coi coi cái bài khấn như sao. Chứ không đâu có thời gian, phải không? Rồi coi coi cái nghi lễ thờ cúng gì. Thầy giới thiệu sản phẩm để quý vị tự về coi ai muốn cúng gì cúng. Đồng ý không Phật tử? Đồng ý không? Hay là thầy chỉ
có nghĩa là mình muốn cúng cái gì mình cúng, hay là thầy chỉ cúng gì cúng nấy?
Thầy chỉ gì cúng nấy. Trầm cực. Cái này là không có đúng mà nha. Nên nhớ nha, chúng ta học hết tất cả, nhưng mà đừng có nghĩ là mình học cái gì mình làm ấy không đúng. Đức Phật nói ta nói cái gì đừng có tin, đừng có nghe, mà coi coi nó phù hợp với mình không. Phải không? Nó phù hợp với mình không? Bây giờ giả sử như cái rằm tháng 7 đó, mà theo cái kinh Du Lan là Đức Phật dạy là làm 100 món đồ ăn, quý vị làm nổi không?
không mình sao nói thầy dạy gì lạnh đây. Hiểu không? Cho nên nhớ cho rõ cái chỗ này, cái tông chỉ của chúng ta là gì? Học là học, nhưng mà tới chừng làm là mình làm theo kiểu của mình. Nghe không? Chứ mình đừng có nói là cái này là do cuốn này nó chỉ rồi cho nên con làm vậy, vậy là mê tín. Thấy không? Vì mình làm như vậy mình cho là đúng, nhưng mà người thân mình nói bà mình làm dữ, cúng gì mua hết cái chợ Nguyễn Tri Phương rồi bạn. Phải không? Cho nên là làm vậy nó phù hợp với mình, nhưng mà nó không phù hợp với những người xung quanh. Như vậy thì ta học như vậy, nhưng khi ta làm đó là ta làm cái kiểu của ta. Ta làm theo túi tiền của mình, ta làm theo điều kiện hoàn cảnh của mình. Chứ không thể nào mà cái người mà khá giả mà làm giống như cái người khó khăn được, hoặc là cái người nào cũng làm chung như vậy, nó không có đúng. Rồi, bây giờ hướng dẫn là việc của chúng tôi, còn làm là việc của quý vị. Hướng dẫn với làm khác nhau, cho nên là hướng dẫn thì hướng dẫn, còn làm thì làm, còn làm không làm thì thôi. Chứ không có nói là tại thầy Xuân ông nói vậy. Nghe không? Rồi bắt đầu giờ hướng dẫn tùm lum nè. Trong chương trình này là thầy có 3 phần. Một là đọc sách giùm bạn, là thầy đọc cho quý vị nghe. Phần thứ hai là trao đổi với nhau. Phần thứ ba là đúc kết của thầy. Phần thứ tư là quý vị làm gì làm, không làm thôi. Quý vị đồng ý không? Rồi đồng ý cho chàng qua ta hợp đồng. Rồi bây giờ thứ nhất là ý nghĩa ngày Tết trong truyền thống văn hóa Việt Nam là như thế nào. Bây giờ nó hiện đại lắm. Hồi xưa mình còn kiếm mệt, bây giờ mình chỉ cần có cái máy bấm nhập ý nghĩa ngày Tết lẹ lắm. Cho nên bây giờ này là trí huệ mình là khỏi cần phải vô hầu đó, tôi vô nhà sách tôi kiếm cả buổi trời mới ra cái cuốn mình muốn kiếm. Bây giờ không cần, chỉ cần có cái ra. Mà cái kịch đó là thầy làm là, chứ còn không phải bắn như đang kêu cái xịt, đó là kêu cái chỗ khác. Rồi bây giờ trong truyền thống văn hóa Việt Nam nó ra sao, thầy đọc quý vị nghe một đoạn nghe. Quý vị và các bạn thân mến, nói đến Tết chúng ta thường nghĩ đến một dịp vui đầu năm mới. Tết Nguyên Đán còn gọi là Tết cả. Trên thực tế, Việt Nam có hàng chục cái ngày Tết cổ truyền có rất nhiều ý nghĩa ở nhiều thời điểm khác nhau trong một năm. Và trong từng cái Tết ấy đều chứa đựng một sự tích sâu xa, ví như sự giao thoa với một nền văn hóa khu vực, song đã được Việt hóa một cách tự nhiên và sâu sắc. Nhân ngày cuối năm chương trình Khoa học và đời sống, chúng tôi xin trình bày những ý nghĩa của những cái Tết Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Tết Nguyên Đán, đó mình làm cái khúc này. Tết Nguyên Đán là Tết lớn trong năm. Tết này còn gọi là Tết cả, có nghĩa là Tết chị hai đó. Vào đúng ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch, ngày đầu tiên của năm mới, theo phong tục cổ truyền Việt Nam thì Tết Nguyên Đán trước hết là Tết của gia đình. Trong 3 ngày Tết diễn ra với 3 cuộc gặp gỡ lớn ngay tại mỗi nhà. Thứ nhất là cuộc gặp gỡ của những gia thần, đó là tiên sư hay là nghề sư, là vị tổ tiên dạy nghề mà gia đình mình đang làm. Thổ công trong giữa đất nơi mà mình đang ở. Táo quân là thần của việc nấu ăn của mọi người trong gia đình. Cuộc gặp gỡ thứ hai là cuộc gặp gỡ tổ tiên ông bà, những người đã khuất. Người dân tin rằng linh hồn của những người đã khuất cũng về với con cháu của họ vào cái dịp Tết này. Cuộc gặp gỡ thứ ba là cuộc gặp gỡ đoàn tụ của những người trong gia đình như một thói quen linh thiêng và bền vững nhất. Mỗi năm Tết đến, dù đang ở đâu, làm gì, trong hoàn cảnh nào, hầu như ai cũng mong muốn và cố gắng trở về quây quần với những người thân trong gia đình. Dịp Tết Nguyên Đán, người ta tìm bánh chưng trong cái niêu, đi chúc mừng nhau, mở hội, tổ chức các cuộc vui chơi, trong đó không có quân bài, mở ngoặc thầy nói, thi cử, thi đổ, ăn uống rất tưng bừng. Tết Nguyên Đán thật sự là ngày hội mùa lớn, ngày nhớ ơn, ngày tạ ơn, chúc mừng, sum họp vui vẻ
và thiêng liêng, mở ngoặc, ngày này ai có lỗi thì bỏ lỗi với nhau, đóng ngoặc, thầy nói. À, hết. Được chưa? Như vậy là trong cái đoạn đọc sách giùm bạn, thầy có thêm cái phần của thầy vô, hiểu không? Như vậy cái ngày này chúng ta thường nghe nói là mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết thầy. Nhưng ở trong đây người ta chia ra 3 phần. Một là thần linh, hai là ông bà tổ tiên đã quá vãng, thứ ba là người sống gặp gỡ với nhau. Trong cái phần ngày Tết này thì quan điểm phần thứ hai mà chia sẻ đó là chia sẻ với quý vị. Thầy chia sẻ 3 phần, còn nhiều quý vị hỏi, quý vị không hỏi là cho qua tới rằm tháng giêng nha. Ngày Tết đối với thầy có 3 phần chia sẻ. Phần thứ nhất là Tết là dịp mà mọi người đoàn tụ với nhau. Tết là mọi người đoàn tụ với nhau. Vì cái lý do đoàn tụ sum họp này mà chúng ta có một cái Tết, để ở nước ngoài thì xin về ăn Tết, còn con cái nó đi làm nguyên một năm ở đâu xa, Tết đi về, về quê ăn Tết. Mà cái dịp Tết này thấy thương ghê lắm. Xe mà giả sử như ngoài Bắc mà vô thành phố Hồ Chí Minh làm, xe cái mùa này trời ơi nó đắt, đắt ghê lắm. Mà mùa nào cái mùa Tết thầy đem, thầy gõ lên thầy coi là về quê ăn Tết, trời nó thương tới ớn. Bình thường là ngồi một người một ghế, Tết một người một ghế, hai người, vậy mà còn nhét lên cái chỗ để đồ nữa. Ờ, có người là chui luôn vô cái gầm xe về luôn. Thấy thương ghê lắm không? Mà quý vị nghĩ coi đoàn tụ cái kiểu đó là nguy hiểm không? Rất là nguy hiểm. Nhưng mà chính cái đó là cái gì? Chúng ta cảm nhận được rằng cái tình thương, cái tình thương mà mình nghĩ là mình ở đây nè, biết không? Mà Tết á, con cái có khi nhà gần gần đây còn không chịu về thăm cha mẹ, mà người ta từ đây đi về tới Bắc, có khi ở nước ngoài về thăm, mùa Tết này nó mắc gần chết. Tự nhiên Tết cái máy bay từ nước ngoài về Việt Nam mắc, mà ở đây bay đi rẻ, đúng không? Tết mà mình bay ra nước ngoài thì rẻ, mà bên nước ngoài bay về mắc, tại đây bay không đâu quải. Ở đây bay không qua Mỹ, Mỹ bay về đầy, từ cái chỗ đó đến đây đi rẻ hơn. À, cái này gọi là về quê ăn Tết. Như vậy thì cái dịp này là dịp thứ nhất là ta nói về quê ăn Tết. Nhân cái nghiệp, cái dịp mà về quê ăn Tết đó đó, mà để sum họp với gia đình đó, nó có những vấn đề sanh ra. Vấn đề thứ nhất là cả một năm làm lụng, không có quét dọn cái bàn thờ. Thấy không? Cái ngày 23 bắt đầu giả bộ đưa ông Táo, tại vì nhà bếp thấy gớm, đưa ông đi cho khuất mặt khuất mày, là để mình dọn. Ở đây có không? Chắc không có phải không? Dưới quê á có không? Có luôn. Rồi có những cái chùa là ở đây thì chùa mình là ngon lành rồi, mà có những cái chùa có một ông thầy trụ trì mà nguyên năm đi đám không à, không có dọn bàn thờ. 25 đưa chư thiên úp chuông, không tụng kinh, Phật tử về thầy rinh Phật xuống tắm. Có không Phật tử? Có không? Hồi xưa giờ quý vị thấy cảnh đó chưa? Chưa thấy phải không? Thầy đã từng làm chuyện đó. Phải không? 23 đưa ông Táo là đưa ông Táo, quý vị đưa ông Táo, thì 25 thầy đưa chư thiên, mà có người gọi là đưa Phật úp chuông, Phật tử không có đến chùa nữa, ngày đó nghỉ tu. Từ ngày 25 cho đến ngày 30 là quý thầy dọn bàn thờ, dẹp xuống sơn phết, lau chùi, dọn rửa trở lại, vì một năm mới làm một lần. Chứ còn thật sự ra chùa mình thì ở đây là làm là tụng kinh cho tới ngày 30 Tết, và không có ngày nào nghỉ hết, có không? Đúng vậy không? Cho anh Tràng phối tay. Đó, khác rồi đó. Cái này là khác rồi, chứ không là 25 là úp chuông nè. Thấy không? Là ở dưới quê thì úp chuông. Bây giờ quý vị mà 25 Tết quý vị đi về quê, một số chùa úp chuông. Mà ở đây là thầy nói một số chùa, chứ thầy nói nếu mà ở dưới quê thì 90%, chứ không phải một số chùa. Còn ở trên thành phố thì 90% không úp. À, thấy không? Ở đó là thầy nói cái vấn đề mà tại sao chúng ta phải đưa ông Táo, 25 mà đưa ông bà, phải không? 23 đưa ông Táo, 25 đưa ông bà. Vậy thì thầy với Phật tử đặt ra vấn đề thảo luận với nhau, ông bà mình đi đâu, đi đâu mấy ngày đó? Đã ở nhà mình đưa mà còn biểu về nhà. Đưa đi đâu? Lên Tây Phương. Ủa ông bà mình lên trển đường hả ta? Ông bà lên trển đường không? Hả? Cô, cô bên nay coi cổ đâm chiêu nè. 25 cô có đưa ông bà không? Có hả? Cô đưa đi đâu? Hả? Cô đưa đi đâu? Về quê hương của ông bà ở đâu? Có địa chỉ không? Có hả? Có mà ở đâu, cho thầy xin địa chỉ. Rồi thôi, ở đằng sau ai biết giơ tên, ai biết chia sẻ. Ủa cái ngày đó đưa là để cho các cụ đi chỗ khác, tôi dãy mã à? Phải không? Cái ngày đó đưa là đưa đi hết, đặng tôi dãy mã, không có ngồi chỗ này, đi chỗ khác cho tôi dãy mà. Ở ở nhà đó thì thắp nhang đưa, lên mã cũng thắp nhang đưa để mình dãy mã. À, Tết 23, 25 đồ lên trên là dãy mã ăn Tết. Vậy mà cô nói đưa về mã. Trật rồi. Đưa về chùa, rồi chùa úp chuông, không có tụng kinh. Rồi xin mời, đó, anh Hiệp, một tràng pháo tay tặng cho anh Hiệp. Trời ơi, chưa có quy y mà mạnh dạn đưa tay nè.
Thật sự ra là từ xưa đến giờ, những người lớn đã truyền trao là đây là cái phong tục tập quán, sự thật thì không biết đi về đâu.
Không biết. Dạ. Đưa mặt quý cổ rồi.
Con cũng xin thầy cũng quan hỷ giải thích cho các Phật tử biết. Thì đây là xưa bài, nay là đây là một cái phong tục tập quán. Xin thầy cũng quan hỷ giải thích cho các Phật tử.
Rồi một tràng pháo tay tặng cho anh, con nhận đồng tiền. Tưởng ảnh đưa lên ảnh chia sẻ, ai vậy ảnh đưa qua cho thầy. Đưa tay là để đưa qua. Rồi thôi thì tạm thời mình chia sẻ với nhau cho nó vui. Chứ thật sự ra cái đó là một nghi thức thôi. Chứ đừng có nói là ông bà mình đi đâu. Lấy một ví dụ, lấy một ví dụ cụ thể. Là nếu mình đưa về núi, nhà nào cũng đưa về núi, núi nào chứa cho nổi. Hiểu không? Nếu mình đưa về núi hết thì núi nào chứa cho nổi, mà xe nào đưa, rồi ai tiếp nhận? Ở đây mình chỉ đưa thôi, chứ mình đâu có alo trên bà đen. Bà tiếp nhận giùm gia đình con. Trời ơi, mình lên trên còn phải mua vé vô nữa, còn ông bà mình chỉ đưa thôi chứ mình không biết đi đâu. Cái này là phong tục tập quán, chúng ta phải hiểu. Chứ có khi chúng ta không hiểu mà chúng ta tạo ra một cái là sợ, hoặc là làm cái kiểu trang trọng, làm cái kiểu linh thiêng ghê gớm lắm. Không biết là sao á, có nhiều người là chửi con la cháu sùm trời đất đó, làm cái kiểu linh thiêng mà không hiểu gì hết trơn. Cái này gọi là mê tín nè. Còn chúng ta làm một cách rất là nhẹ nhàng, con cái nè, các con các cháu về đây, hôm nay là mình làm cái lễ là đưa ông bà theo truyền thống. Chứ đi đâu? Cái việc đó mình nói như vậy, nhưng mà đặt một câu hỏi nữa là ông bà mình có ở trong nhà không mà đưa? Có không? Mình nói vậy chứ ông bà mình ở trong nhà rồi, 5-12 tháng mình tới ngày giỗ mình mới cúng. Vậy nhịn đói nguyên một năm chịu sẽ nổi. Vậy mà chứ tới hồ giỗ cái cúng tùm lum tà la nghe. Là con gái ông bà lên thiên về đây ăn với con. Vậy từ nguyên một năm đi đâu? Đúng không? Tôi thì thường khi là tôi nghiên cứu về vấn đề đó và tôi thấy nó không có phù hợp. Rồi bây giờ hỏi là có siêu hay là không ai biết. Có nhiều người hỏi thầy tụng kinh có siêu không thầy? Thầy tụng kinh cho má con, thầy cầu siêu quá trời quá đất, cả má con có siêu không? Thầy nói con ơi, con hỏi kiểu đó thầy siêu trước con. Chứ trời, con nghĩ sao ạ? Nếu mà cha mẹ mình siêu thì chắc là thầy nổi luôn quá. Hiểu không? Siêu hay không thì đâu có biết. Nhưng mà vấn đề quan trọng là mình cầu. Y như giờ thầy hỏi nè,
hai vị quý vị có mặt ở đây, thầy nấu cơm thầy dọn qua ra thầy quý vị ăn, thầy còn hỏi quý vị ăn ngon hay không, phải không? Mà quý vị ăn ngon thì phù hợp thì quý vị ăn, còn có người cái món đó không ăn, có ở đây nè, nhưng mà cái món đó ăn được. Lấy ví dụ như tôi đi, tôi đói gần chết vậy đó, mà mì tôi nhai tôi nuốt không có nổi. Biết sao hầu đó cái tên tôi là tên mì, cái kiếp trước tên mì à, mà cái loại hủ tiếu mì ấy, chứ không phải mì gói. Mì gói đưa nó vô, nghĩa là hầu tôi biết hầu trước tôi cái tên là hủ tiếu mì đó, cho nên bây giờ là cái mì đó là tôi nhai hoài mà không vô, tôi nói cho mày chết mày luôn. Như vậy thì cái món mà mình ăn được á, mình còn sống đây nè, mà cái món mình ăn được mình ăn mình mới no. Còn bây giờ thầy hỏi quý vị, chứ người chết mà giống như thầy mai mốt đệ tử thầy nó chơi nó cuốn mì đó không chết không? Vậy thầy sống thầy còn ăn không được nữa, chết thầy ăn được không? Được không? Được gì? Thầy ngửi cái mùi thôi chứ không có ăn. Thì thật sự ra cô nói vậy chứ thầy có lỗ mũi đâu ngửi mùi. Nếu mà thầy chết thầy còn có cái lỗ mũi thì thôi, chứ không lẽ chết mắt chết cái miệng mà lỗ mũi không chết, thấy không? Nhưng mà cái đó cũng là một trong những cái mà chúng ta phải đặt một câu hỏi. Hưởng cái phần dương của nó, có nghĩa là cái phần nóng. Cái này thầy Tự Hải nói nè, thầy Tự Hải nói là hưởng là cái phần dương. Thay vì cơm trong thức ăn của mình nó có âm dương, mà mình cúng là nó ăn cái phần dương đi, nó còn cái phần âm đó là. Cho nên người nào mà ăn cái đồ cúng á, là thường khi ăn cái phần âm thôi à. Còn cái phần dương á là cái dông ăn hết rồi. Vấn đề đó cho nên là cái ngày Tết á mình có cúng không? Có cúng ông bà không? Vậy mình có dọn xuống mình ăn không? Có, trước cúng sao ăn. Rồi hầu đó tôi làm cái vụ này thường xuyên lắm mà. Ba ngày Tết là ngày nào cũng cúng, sáng cúng, trưa cúng, chiều cúng, mà không biết ông bà có ăn hay không. À mà tôi lựa đồ ngon tôi cúng. À sáng là tôi cúng, anh chị đi chơi, trưa là mấy chị cúng, chiều mấy anh cúng. Mình chia vậy đó. Cái bữa mùng 1 mấy ổng dậu quắc gần cầu, chiều ổng không cúng, chiều tôi cúng nữa. Bữa sau tôi đổi lại, sáng anh cúng. Anh chưa xỉn, anh cúng trước. Đó, trưa mấy chị cúng, chiều em cúng. Chiều thầy quất cái đồ ngon thôi. À, cái thầy đổ thừa là ông bà buổi chiều đòi ăn ngon. Như vậy cho nên là dân gian tục ngữ chúng ta có câu là bữa sống thì không cho ăn, mà chết thì làm văn tới rùi. Có đúng không quý vị? Chết thì, sống thì không có chịu cho ăn, mà tới chết làm văn tới rùi. Phải không? Rồi, cảm ơn. Thật sự mà nói thì cái việc mà cúng bái trong cái mùa Tết này nè là một trong những cái mà chúng ta đặt ra những câu hỏi để như vậy. Để Tết á, những bà cụ già nếu có nghe cái đĩa đó cũng đỡ một chút, con cái đỡ khổ. Thật sự ra ông bà chúng ta có về ngồi đó ăn ba bữa Tết hết không, hay là ăn tới mùng 7? Mà cúng cơm bữa tới mùng 7 đó, có những con dâu nó khổ ghê lắm, nó xin về nhà thăm cha mẹ chút xíu, bà vợ chồng không cho. Ba ngày Tết mày ở nhà cúng lo ông bà tổ tao, tổ tiên của tao. Trời đất ơi, cái nhà sum họp của người ta chơi kỳ má. Con đóng vai mẹ, đóng vai cô dâu con quất coi. Má chơi kỳ má. Thấy không? Con về thăm ba má con còn sống kìa, còn con chưa về thăm nữa, mai mốt ba má con chết đi cúng hả? Trời ơi, nghỉ chơi đi. Cho nên ở trong đây có bà mẹ chồng nào con xin thế cho nàng dâu là mới được. Chứ cho nàng dâu về quê thăm nhà, đồng ý không quý vị? Đồng ý không? Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Cúng cái gì? Vừa phải thôi, cúng lần thôi. Bây giờ hỏi ai nói thầy Xuân. Thấy không? Mình rõ biết là ông bà mình đâu có đi đâu, nhưng mà thật sự ra ông bà mình chết cũng phải cho người ta siêu chứ. Không lẽ chết ở đó ăn hoài. Mà buổi sáng là mình cúng chư thiên, buổi trưa mình cúng Phật, buổi chiều là cúng súc sinh, buổi tối là cúng ngạ quỷ. Cho nên Tết theo phong tục tập quán mình biết rồi, cái đó là phong tục thôi. Tại sao mình phải hành hạ nhau chứ? Người chết đâu có hành hạ người sống. Người sống còn phải tình làng nghĩa xóm nữa, cho nên cúng bữa trưa thôi. Đồng ý không Phật tử? Cúng bữa trưa. Thầy cũng vậy. À thầy cũng vậy. Giờ bây giờ thầy cho đệ tử thầy cúng bữa trưa thôi. là mình chỉ cần trưa thôi, còn sáng khỏi cúng, mình sáng cho nó ngủ chứ tờ ban đêm nó chơi, có ba ngày Tết nó chơi. Nó chơi tới 1, 2 giờ đêm, sáng 6 giờ nó chưa dậy. Đằng này kêu giật một giật, gì cúng cơm, gì cúng cơm. Trời, có 3 ngày Tết nó chơi, nó ngủ. Nó nói trời ơi, mấy ngày kia con làm gần chết, con làm tới 30 Tết, mùng 1 Tết cũng cho ngủ nữa. Thấy không? Ngày Tết là ngày nó được quyền hưởng thụ. Thấy không? Nó được quyền ăn chơi. Tết quýnh bài công an còn không bắt mà. Nhưng mà hồi nãy thầy có mở ngoặc là không được quýnh bài. Đúng không? Ý muốn nói sao là cái ngày đó người ta được quyền chơi, nhưng mà chơi vui thôi, chứ đừng có chơi cái kiểu qua ngày Tết rồi chết luôn. Thấy không? Cái đó là thầy nói một cách rất là gần gũi, rất là nhẹ nhàng, để chỉ vậy, để chúng ta đừng có bị cố chấp vào giáo pháp của Phật. Mà Đức Phật nói ta nói cái gì mọi người đừng có nghe, mà coi ta nói đúng hay sai. Ta nói đúng, cho Phật trái chuối, không nói đúng. Phải không? Phật nói hay cho trái bơm. Cái này là cúng Phật là cho đó, chứ thật sự ra Phật có dùng không? Không, cúng bơm cho ngon, đằng lát mình xuống. Hay là vậy không? Không đi chợ thôi, đi chợ mua trái ngon. Hồi xưa không biết là nghĩ là cúng là Phật cũng ăn, cho nên mua cái đồ ngon mình ăn cũng dở cúng. Tại vì thầy cúng quay qua quay lại rinh mất tiêu. Mình đâu có đó. Nhưng mà thật sự ra quý vị biết không, khi ta cúng á, là ta không dám ăn những cái gì ngon nhất, tốt nhất ta đem ta cúng. Có nhiều người nói, phải nói là rớt nước mắt đó. Nói thầy ơi, con cúng dường, con bữa nay con nín nhức dữ lắm á, cúng dường Đức Phật 1 ký nho, nho bỉ, trái nào trái nấy lớn lớn, bự bằng 2 ngón tay. Thôi cúng xong rồi đó, thôi cô mình lấy xuống, cô đem ít về cho con cháu ăn. Nói thầy ơi, con nói thiệt với thầy, chứ từ nhỏ lớn con thấy cái này con chỉ chảy nước miếng thôi, con không có dám ăn. Cái này chỉ có cúng Phật. Hồi xưa giờ con không có dám ăn. Cái gì cung kính nhất mà lòng con không dám ăn đem cúng Phật, lòng thành kính vậy đó. Nhưng mà đối với thầy thì cái việc cúng bái đó là tâm linh thôi, chứ đừng bao giờ nghĩ ông bà mình ngồi đó ăn nha. Quan điểm của thầy là cúng 3 ngày Tết thôi nha. Cái ngày 30 là rước ông bà nha. Trưa cúng, rồi chiều là cái giờ của súc sinh, tối là cái giờ của ngạ quỷ. Đừng có cúng một mâm cơm rồi từ trưa rồi cúng chiều, chiều để tới tối. Không, cái này là quy tắc nha. Sáng là cúng chư thiên, trưa là cúng Phật, chiều là giờ của súc sinh, buổi tối là giờ của ngạ quỷ. Nhưng mà theo phong tục tập quán ở dưới các cái chùa quê vẫn còn cúng cơm trên bàn thờ Phật á, dọn tùm lum tà la trên đó trơn á. Hết rồi cái này hả? Nhưng mà cái điều cái là tại vì mình thành kính cho nên cái gì mình cũng cúng. Thật sự ra là không phải vậy, cúng cơm Phật là tôi cúng chén cơm trắng là đủ rồi đó, cái đó là thành kính của mình, chứ không phải bỏ đồ ăn thức uống mình bày đầy trên đó. Nhưng mà đó là phong tục ở dưới quê, là các cái chùa cho đến chùa thầy tổ của thầy cũng vậy, dọn tùm lum tà la trên bàn Phật đó. Cái này là cái phong tục thôi, nhưng mà nếu ai mà hiểu được phong tục nên dần dần bỏ bớt đi cho nó nhẹ nhàng. Đừng nó làm cực khổ vậy. Trời, cơm ta ngon nóng vậy, cái tự nhiên làm tàn nhang đồ không chọn á, lát là nhìn cái cơm cúng ăn không nổi vậy đó, chơi kỳ vậy. Vấn đề đó là vấn đề chúng ta thiếu hiểu biết. Thật sự ra quý vị thấy không, cúng giường đó mà trưa quý vị đi thọ bát quan trai chưa? Thọ bát rồi phải không? Cúng như vậy tại sao không để như vậy mà còn phải bắt ấn? Còn phải bắt ấn vậy nè. Bắt ấn mà phải để ngay chiến giữa con mắt thứ ba này, tôi nhìn nó rõ này nè mày. Nghĩa là sao? Nghĩa là tôi bắt ấn cam lồ nè, đặt vô đây là ngạ quỷ, đừng có nhảy vô đây mà ăn chén cơm này, tôi cúng Phật nè mày. Để ngay mắt tôi dùng, nhảy vô vớt nè. Hiểu không? Hiểu chưa? Thầy nói để cho biết. Đặng quý vị biết không, mình vừa bới cơm ra ngạ quỷ nó nhảy vô nó quất rồi. Cho nên mỗi lần cúng Phật á là phải bắt ấn như vậy nè, để ngay trán nè. Cúng dường thanh tịnh pháp tăng tỳ lô gia na phật, viên mạng bao thắng lô sa na phật. Nhìn vậy nè,
Có con nào ba vô mà chết rồi với tao. Hiểu không? À, nói vậy là để cho quý vị hiểu, chứ còn quý vị không biết là tại sao quý thầy phải bắt ấn. Còn có nhiều bà cụ đi đi chùa mà bà thọ bác quan trai bà đâu có thuộc bài, bà chơi vậy nè cung vườn ở làng y như là cái mâu với cái thửng ở chơi. À, quay phim vô muốn chết luôn. Còn có người là như nè cung ơi, cô mà anh em bỏ bên nách á cung vườn anh đâu có thuộc bài đâu. À, là cúng là một nghi thức thôi, chứ đừng bao giờ mê tín trong cái chuyện cúng. Mình mê tín trong cái chuyện cúng cái thành thử ra tối ngày ăn no cúng không à. Có nhiều bà cụ á, Tết thay vì người ta đi chỗ này người ta thăm cái bà nó không được, ở nhà cúng ông bà. À, cho nên là ai cúng cũng được hết, ai trong nhà đại diện cúng cũng được hết, chứ không phải là người này người kia, bất cứ người nào. Giả sử như quý vị đi chơi hết, nói thầy ơi ghé nhà con cúng giùm. Ờ thầy ghé cúng cho. Chứ không phải là bắt buộc mình phải ở nhà mình cúng ông bà tổ tiên mới được. Đừng nghĩ vậy. Có khi mình đóng cửa mình nói thôi bữa nay con có thờ cha mẹ, nhưng mà bữa nay con về ba má con, nhà con là nhà riêng, con vẫn có thờ ai đó. Nhưng mà bây giờ con về bên cha mẹ vợ con, cho nên là ở nhà ba má đi theo con qua bển ăn luôn thể. Chứ đừng có nói là con nhà con có thờ cha mẹ con, cho nên cha mẹ vợ con thôi một mình em về đi, anh ở nhà lo cúng bái tổ tiên trong nhà. Làm vậy cha mẹ vợ nói mày mai mốt mày đi luôn đó, mày Tết mày còn không về nữa, nói mày dễ con gì của mày. Đúng không? Đúng không quý vị? Thấy không? Thôi đó là thầy nói cái Tết nha. Nhớ là đừng có tự mình khó khăn, tự mình làm khổ dâu, làm khổ rể, rồi tự mình làm khổ mình. Đã nguyên một năm không đi đâu được rồi, bữa nay có bà hai bên Mỹ bởi về, thôi ghé qua thăm bà coi. Coi bà nay bà có lên ký nào không. Cái đó là tình làng nghĩa xóm, nó vui lắm. Mà đến thắp cây hương rồi chào hỏi với nhau rồi đi thắp cây hương. Thầy có một cái truyền thống là hồi xưa mua thèo lèo cứt chuột để ở nhà đãi khách. Mà cái mô típ của thầy là cứ khách tới là thầy đãi cứt chuột, thầy ăn thèo lèo. Có người hỏi tại sao mà thầy giống dùng cái tư kiểu kỳ thầy. Tới cái thầy lấy cái viên tròn tròn thầy đãi. Tại trên cái dĩa đó thầy để có một cái miếng thèo lèo thôi. Cái hỏi ủa thầy sao mà cái này là cái gì thầy? Thầy nói thèo lèo cứt chuột. Hỏi thèo lèo luôn á. Nó thèo lèo thầy ăn cứt chuột. À, mình có một cái gì đó nó vui vẻ với nhau. Trời ơi Tết vô nhìn thấy cái mặt cứ ưng. Nhìn Tết mà cái mặt Tết nó khác với cái mặt ngày thường. Giả sử như ngày thường là cô này với cô kia là kênh sờ bo với nhau. Nhà này nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dầu mắt con gà nồi. Cái bài đó là thầy mới chế á. À, cho nên là nếu mắc một con gà là chửi có bài bản. Mà lâu lâu mà thấy con gà người ta đi ngang qua mình lặp lại bài cũ. Mà cứ lâu lâu vậy thì bắt đầu hàng xóm với nhau là Tết. Bây giờ Tết là cái mặt mày trời ơi nó chù ụ một đống, coi nó kỳ lắm. Thì bây giờ Tết rồi mình qua mình giả hòa với nhau. Thôi chị bỏ thôi ha, bỏ lỗi nhau. Tết rồi mà. Tết là cái ngày bỏ lỗi với nhau. Hay lắm quý vị. Mùng 1 Tết ai có lỗi gì về. Nếu cha mẹ mình giận mùng 1 Tết về xin lỗi hết. Đúng không? Không lẽ mùng 1 Tết mà bảo quạo. Quạo là nguyên một năm quạo luôn á. Đúng vậy không bà tử? Đúng không? Tết mình về mình xin lỗi. Cho nên ngay cái chỗ đó mà Tết là mình về mình bắt tay. Bất cứ mọi người ai mà ly dị với nhau, mà sắp ly dị với nhau thì bây giờ đừng phan ly dị đó. Mùng 1 Tết bắt tay quà. Khỏi ly dị vì Tết mà. Cho nên cái đó là cái mà tôi thấy là truyền thống tốt đẹp nhất. Cái ngày đó là ngày quá giải quan gia trái chủ. Ngày đó là ngày quá giải nghiệp duyên. Mà cái ngày Tết đó là cái ngày mà được xem như là mùa xuân di lặc ở góc nhìn của Phật giáo. Phải không? Ngày xuân di lặc có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý ai chọt vô cũng không có thành vấn đề vậy. Hầu đó mà cái ngày thường là mà tôi thấy cái cảnh vậy là tôi giọt rồi đó. Nhưng mà bữa nay Tết tôi thấy vậy tôi nín hơi tôi cười không. Thấy không? Tự nhiên Tết cái mình tu ghê gớm chưa?
Tết là mình tu dữ lắm á. Tôi hàng ngày tôi mở mắt ra là tôi la rồi. Thì tôi họ la mà. À, đệ tử tôi khoảng 50 người. Mà quý vị biết không, cứ mở mắt ra là mắt la. Không biết sao kỳ. Cái cục la nó nằm cái bên này. À, cái nhà mà cỡ như mà cha mẹ mà chỉ có 2-3 đứa con là anh thèm la lắm. Mà tôi tới 50 đứa con cứ mở mắt ra là anh thèm la. Mà tôi biết chắc quý vị là mùng 1 Tết tôi rất dễ thương. Vì theo phong tục tập quán là mùng 1 Tết mà hở mà tôi mở miệng tôi la là nguyên một năm tôi la luôn. Mà tôi nhớ rõ mùng 1 Tết tôi ráng tôi lấy keo dán sắt 3 số 5 thì tôi dán. Mà sao mà hết mùng 1 cũng la nữa à. Nói như vậy thì quý vị nghĩ coi có phải mùng 1 Tết hở mình la là nó trở thành thói quen có không? Có không? Có hả? Có, cho một tràng pháo tay. Tôi không tin. Ai tin, tin tôi không tin. Thấy không? Mình đệ tử Phật đâu phải ai nói gì mình cũng tin đâu. Ai nói gì mình cũng tin là tôi không tin à. À, nếu mùng 1 Tết mà nếu mà nói hở mùng 1 Tết mà cái đó là hên thì suốt một năm hên luôn. Thì xin thưa, nguyên một ngày mùng 1 là tôi không cãi lộn với ai á. Vậy mà suốt năm cứ kiếm chuyện tôi hoài là sao à? Phải không? À, ngày mùng 1 Tết tòa án đâu xử đâu. Mà qua ngày đó coi nó xử coi, ngày nào nó cũng xử hết. Vậy mà mình có nói mùng 1 Tết hả, mình làm gì là suốt năm mình làm nay có không? Không. Tôi chơi vậy đâu đúng đâu. Rồi, thôi thì cái ngày Tết thầy rút lại với ba ý. Mời mọi người nói cùng cho nó vui, cho nó nhớ. Ngày Tết chúng ta nên nhớ là ngày dọn dẹp sạch sẽ. Ai cũng làm mới mình. Mặc áo mới. Nói lời hay, miệng cười, bỏ lỗi cho nhau, chúc những lời tốt đẹp, giống ông Phật Di Lặc. Đó là những điều may mắn, nhất là có cái bao đỏ đỏ. Rồi hết. Đúng không? Thông qua ba cái giá trị. Giá trị vật chất là cái ngày mùng 1 là chúng ta rất là dễ dàng móc túi cho nhau. Đây là cái dịp mà quý vị nghĩ là rất là hạnh phúc. Giả sử như tôi muốn cho, tôi thương rất là mến cô này, nhưng mà mấy cái dịp khác tôi không có dám cho, vì tôi cho là mấy đứa kia phân bì. Cho nên nhân một mùng 1 đó tôi cũng lì xì cái bao, nhưng coi chừng cái bao bà này nhiều hơn. Đúng không? Nhưng mà thường khi là bắt đầu bên kia hỏi rồi nha, vừa mới ra cái bao họ chị nhớ em cái này lòng thầy cho không có được coi. Đồng ý không Phật tử? Đồng ý không? Đó. Nhưng mà đây là cái mối giao hòa với nhau. Có những lúc nhân mượn cái ngày mùng 1 này mà trả nợ khỏi cần nói. Có người trả nợ đó nghe quý vị. Ngày mùng 1 Tết lì xì mà quý vị lì xì biết. Lì xì một cục vậy nè. Cục gì là quý vị biết rồi. Đúng không? Người ta trả nợ với nhau nhưng mà khỏi cần nói. Đây là một quy luật bất thành văn. Có những lúc người ta đến với nhau nhân cái dịp Tết này. À, giả sử như cái người kia vì muốn lấy cảm tình của người kia nhân cái dịp Tết này là dịp lấy cảm tình với nhau. Hay lắm quý vị. Mấy cái người mà làm ăn á, biết không, quý vị biết cái ngày này là thầy chỉ cần là biết nè. Thấy không? Nhân cái dịp Tết này người ta đâu có ai nói với ai, luật bất thành văn. À, muốn có cảm tình với nhau nhân ngày này. Nhân ngày tư ngày Tết có món quà nho nhỏ. 1 tỷ. Hiểu không? Hiểu chưa? Cái vụ này nguy hiểm lắm á. Nhưng mà đó, cái này là cái luật bất thành văn. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một cái điều đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta hiểu cái nó nhẹ nhàng lắm, chứ không có gì hết trơn. Nhưng mà trong cuộc sống ta sống sao cho nó êm. Đây là giá trị vật chất, nó không có thành vấn đề gì trong cái ngày Tết. Nhưng coi chừng cái ngày này về giá trị vật chất, sau cái ngày này là đi tu luôn á. Vì sao? Đức chết. Chơi quá trơn. Cái thứ hai, giá trị tình cảm. Theo quan điểm của nhà Phật, ngày Tết là tình cảm rất là gắn thấm thiết. Nhờ nãy thầy nói đó, mình có lỗi gì lợi xin lỗi ngày mùng 1 Tết xin lỗi. Hoặc là nếu mà thầy trò có giận với nhau ngày mùng 1 Tết thấy Phật tử vô, ô cô Diệu Nhiễu, ô xin chào. Còn mấy ngày kia bà giận mình dữ lắm, Tết phải về. Mình kêu bà cái vui. Từ đó là ngày mùng 1 Tết quá giải, ngày Xuân Di Lặc. Thứ ba, mùng 1 Tết là cái ngày tâm linh. Quý vị biết không, nửa đêm gì vậy, mệt gần chết vậy đó, mà có người có mặt dưới chân Bà Đen. Có không? Trời đất cơ, mới có 10 giờ đêm là đi đó. Tối ngủ trên Bà Đen, ôm Bà Đen mặt. Nhưng mà thật sự ra cái quan điểm này thì thầy cũng đặt một câu hỏi lớn cho quý vị. Có phải chăng là một sự may mắn cho cả năm, hay là cái ngày tư ngày Tết mình tự hành hạ mình chi dữ vậy? Mình nên hiểu một cách có khoa học đàng hoàng ấy chứ. Đi chùa thì đi chùa thôi, chứ đừng đi chùa có bao nhiêu cây mai bẻ hết trơn, rồi sáng mùng 1 nó sơ sát. Lấy lộc không phải lấy như vậy. Ta đi chùa lấy lộc là đi chùa, ở chùa có phát lộc, ta lấy một cái thôi. Đừng sanh ra cái tâm tham. Nhất định một cái thôi lộc, chứ không phải là vô coi thầy bỏ bao nhiêu cũng cảnh. Không có lộc thôi, cho nên mỗi người một cái lộc. Ai đến chùa thì có, còn ai không đến chùa thì thôi, mình không xin giùm luôn. Vì lộc của mỗi người. Nhớ, cái này là một cái giá trị nó đẹp lắm. Để chi vậy? Để mình về rồi, nếu mình có chồng có con, ông đi chùa xin lộc, con xin thôi, không có ai xin giùm cho ai. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Đồng ý không quý vị? Đồng ý không? Đó, cái này là thầy khuyên nghe chưa. Đời sống tâm linh nó cao cả lắm. Có khi mình lấy chứ không phải mà mình lấy giùm thì được chứ không phải không có. Nhưng mà cái người kế bên mình, người ta nhìn thấy khó liền. Giả sử như bây giờ thầy cô để đây, thấy đạo tràng này có 200 người biết không? Để ra đây 300 cái lộc lát thiếu, thì cái người đi sau á, người ta nói thằng à, thầy thì thầy không có nói, nhưng mà cái người khác người ta nói chùa thằng hai người năm đồng mình thiếu đi sao, mà người ta thấy mình chọt vô mình quất ba cái, người ta nói mắt liếc ngang liền. Mùng một mà để liếc vậy là nguyên năm bị lé. Thấy không? Cho nên là hành động của ta làm cho người khác sanh cái tâm không có vui. Hiểu không? Cho nên Tết nhớ nha. Rồi về chùa cũng vậy, có nhiều người về chùa thỉnh lộc mà không biết sao vô chơi luôn cái bình bông. Rồi Tết mà chơi cái bình bông này, bình bằng đồng à, cái lộc đó nguy hiểm á, ra tới bị bắt. Hiểu không? Cho nên là ở đây là thầy khuyên là nhớ lấy lộc cái kiểu đó. Rồi thôi mình qua rằm tháng giêng đi. Ba cái rồi nha. Về vật chất là Tết ta cho nhau. Về tình cảm là Tết ta trao nhau cái tình cảm với nhau để thiết lập truyền thông, đừng để sức mẻ. Về tâm linh là Tết là cái ngày mà truyền thống tâm linh là đẹp nhất, tốt nhất. Đừng để trong tâm của mình có một cái gì đó nó xen vào, không hay. Rồi bây giờ thầy qua cái Tết Thượng Nguyên. Ở trong đây nó có Tết Khai Hàng nữa nè. Theo tính cách của người xưa, ngày mùng 1 tháng Giêng ứng vào ngày gà, mùng 2 là ngày chó, mùng 3 là ngày lợn, mùng 4 là ngày dê, mùng 5 ngày trâu, mùng 6 ngày ngựa, mùng 7 là ngày người, mùng 8 là ngày lúa. Trong 8 ngày đầu năm, cứ vào ngày sáng sủa thì coi như loài giống thuộc về ngày ấy được tốt cả năm. Vì vậy đến ngày mùng 7 thấy trời tạnh ráo quang đãng thì người ta tin rằng cả năm mọi người sẽ gặp may mắn hạnh phúc. Mùng 7 hạ cái niêu kết thúc Tết Nguyên Đán, cũng là ngày bắt đầu Tết Khai Hàng, Tết mở đầu cho ngày vui để đón chào mùa xuân mới. Như vậy xưa là người ta tới mùng 7 người ta mới làm lễ khai hàng, là thường khi mùng 6 mùng 7 người ta bắt đầu người ta đi làm phải không? Còn ngày nay mùng 2 là bán chưa? Bán rồi, thầy cho bán. Ngày Tết Thượng Nguyên, xin thưa, không phải là ngày mùng 2 đâu. Mùng 1 là khai trương luôn. 30 dọn hàng, mùng 1 khai trương, tóm lại không nghỉ ngày nào. Mùng 1 dọn ra bán có 1 tiếng đồng hồ thôi, ai mua 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 thôi. Thấy không? Nhưng mà dọn ra bán để lấy ngày. Nhưng mà thật sự ra cũng không có ngày nào hết. Chẳng qua là ta nói Tết vậy thôi. Mình nói Tết, nhưng mà tất cả dân tộc khác người ta có Tết không? Không. Cũng như bên Campuchia Tết nó rằm tháng 4. Vậy thì giờ mình có Tết không? Không. Tết của mình đâu phải Tết người ta. Như vậy người ta qua đây người ta chơi cái dịp Tết đó đâu phải Tết của người ta. Cho nên mình làm cái gì đó người ta nói là mình mê tín. Nhưng cái đó chỉ là phong tục tập quán thôi. Nha, nhớ là con người với nhau đều giống nhau, không ai khác nhau. Tại phong tục của mình mà mình làm vậy, mình đừng có làm khổ lấy mình. Tết Thượng Nguyên hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, vào đúng ngày rằm tháng Giêng, ngày rằm, ngày trăng rằm đầu tiên của năm. Tết này phần lớn được tổ chức tại chùa chiền, vì ngày rằm tháng Giêng còn được gọi là ngày vía của Phật Tổ. Thành ngữ có câu: lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng. Xuất phát từ đó, sau khi đi chùa, mọi người về nhà họp mặt cúng gia tiên và ăn cỗ. Trong đây một ý. Ý thứ hai, kịch chết. Hồi đó Thị Xuân làm thợ săn. Thì Ngọc Hoàng á mới trả thù cho con chim thiên nga đó đó, cho nên mới sai các binh tôm tướng cá gì trên á là xuống cái ngày rằm tháng Giêng là ngày trăng tròn đó, xuống đốt hết cái nhân gian này, thiêu nhân gian này. Thì bắt đầu các cái vị thần thấy vậy, là các vị thần mà hộ vệ cho nhân gian thấy vậy là bức xúc, xuống bài cho nhân gian của mình. Mà trong đó có thầy, hồi đó là thầy thần nhiều chuyện, thầy bài cho mọi người là làm lồng đèn này nè, đốt và bắt đầu bắn pháo, có cái gì bắn cái nấy lên, bắn pháo bông á. Rồi cái ngày là Tết Nguyên Tiêu là bắn nữa. Rồi bắt đầu bắn lên thì múa tùm lum tà la, đem rồng rắn đồ ra múa, là ở trên nhìn xuống tưởng là con này con kia nó chạy hỗn loạn, thấy không, thấy là ban ngày ban đêm gì đâu mà lửa không. Cho nên là nhân đó mà ở trên Ngọc Hoàng tưởng ở dưới đây nó cháy hết rồi, rồi bỏ qua. Sau ngày đó mình bình yên. Cho nên cái ngày đó cũng được xem như là cái ngày hội, ngày hội lồng đèn. Khắp mọi nơi đốt đèn, mà cái ngày rằm tháng Giêng là cái ngày trăng tròn nhất. À, đó là ý thứ nhất trong cái ngày Tết Nguyên Tiêu là ngày rằm tháng Giêng. Một câu chuyện thứ hai nữa là cái ngày rằm tháng Giêng này là cái ngày sanh ra của vua Thuấn. Ở vua Nghiêu chứ. Vua Nghiêu. Ngày rằm tháng Giêng là ngày vua Nghiêu ban phước, còn gọi là Thượng Ngương Tứ Phước Thiên Quân Đại Đế Thắng Hội. Trời ơi, dài muốn chết luôn. Thiên Quang Tứ Phước. Ngày này là ngày của vua Nghiêu ban phước lành cho nhân gian. Mà cái phong tục vua Nghiêu ban phước này nè, được Trung Hoa đã đưa ra rồi trong cái tam đại đạo Tam Kỳ đó. Thì bên đại đạo Tam Kỳ chúng ta là lấy cái phong tục này để dạy cho các cái tín đồ của bên Cao Đài. Cho nên ngày đó là ngày vua Nghiêu ban phước. Thì trong cái thời vua Nghiêu á, là ông được xem như là một cái người là được nhà trời đưa xuống. So với quan quân thần dân đồ đó, ông thương yêu lắm, ông lo lắng. Cho nên cái ngày này là người ta làm cái lễ để gọi là được ông ban phước cho. Cho nên người ta làm lễ cúng bái rất là lớn. Theo kinh Địa Tạng của mình á, thì ngày rằm là ngày gì quý vị? Là ngày trong địa ngục đem ra xử. Thấy không? Có 10 ngày trong địa ngục đem ra xử. Là ngày mùng 1, mùng 8, 14, rằm 18, 23, 24. Thì nếu như mà ở trên nhân gian này ăn chay một ngày, cái ngày đó đó là bằng những ngày khác ăn 2 ngày. Cho nên có nhiều người người ta ăn chay một ngày là người ta ăn ngày rằm, hở 2 ngày là ngày rằm ngày mùng 1, hở mà 6 ngày là người ta cứ theo chiếu theo 10 ngày này mà ta ăn. Rồi có khi người ta ăn 10 ngày luôn là ăn chiếu theo cái ngày trong kinh Địa Tạng. Như vậy là cái ngày rằm tháng Giêng này được xem như là Tết Thượng Nguyên, gọi là Tết đầu năm. Khép lại trong nửa tháng ăn chơi. À, nửa tháng ăn chơi, có nhiều người người ta không có làm gì, ta tới ngày rằm này bắt đầu người ta bắt đầu mới làm. Có nhiều cái nơi là người ta chơi được, người ta lấy hết cái ngày nghỉ trong năm, người ta dồn 2 tuần lễ, ta chơi từ ngày mùng 1 cho đến ngày rằm. Sau ngày rằm người ta mới đi làm. Hả? Sao trên trời có tên của mình không? Không có hả? Không có mà sao thầy nghe có một cái bài ca, không biết cô có nhớ không? Thượng đế sanh ta ra và đặt tên ta nhầm một ngôi sao xấu. Còn quá. À, thôi nghỉ, hết nổi. Có không phải là Thượng Đế sanh mình ra là đặt mình là ngôi sao. Có thật sự ra mình cúng sao, đây cũng là một phong tục tập quán, đây cũng là một cái mà bên phần mà phong thủy, phải không? Bên phần thầy pháp á, pháp gia. Nhưng mà cái vấn đề đó là vấn đề mà chúng ta cần phải đặt lại một dấu hỏi, là giờ này nè, có ai còn coi thiên văn để mà nói là người này chiếu hạ vào gì không? Giờ này không còn ai đủ khả năng coi sao nữa, mà giờ sao nằm trong sách này. Hôm nay cô tuổi gì thì coi sao, chứ không phải là coi sao trên trời nữa. Ngày xưa người ta coi sao trên trời, còn giờ này mình coi sao trong đây, đúng hay sai? Đúng phải không? Thì thật sự muốn coi qua Trung Quốc, tôi coi con vua Trung Quốc ông còn sống hay chết, tôi nhìn trên trời đêm nào tôi cũng nhìn trên trời, tôi gọi là sao vua. Và tôi nhìn lên trời tôi chiếu ở bên đó. Có nghĩa là tôi mượn ngôi sao làm cái cầu nối để mang thông điệp của tôi qua ông vua kia, hỏi thăm bệnh hay là khỏe, sống hay là chết. Dạ. Dạ biết. Hồi đó thầy làm ba cái chuyện đó mà. Thầy cái chuyện gì có làm hết trơn. Xin thưa, mình nhìn trên ngôi sao mình biết người kia khỏe hay là bệnh. Hay lắm quý vị. Người ta coi như vậy mà người ta về thăm là thiệt bệnh nặng. Người ta coi sao trên trời đó, người ta nhớ lấy ngôi sao đó, người ta làm cha làm mẹ. Người ta cứ nhìn ngôi sao đó, người ta biết cha mẹ họ khỏe hay bệnh. Thấy ngôi sao đó sao chập chờn là nó báo hiệu trong lòng của người ta là mẹ người ta bệnh, là đi về là thiệt mẹ bệnh. Trời ơi, đó vậy đó. Cho nên người ta tin dữ lắm. Hồi xưa người ta tin lắm, nhưng mà bây giờ còn ai mà tối ra ngồi dòm sao nữa không? Hả? Tối mình ra mình nói một ngôi sao sáng, hai ngôi sáng sao, ba ngôi sao sáng, bốn ngôi sáng sao, năm ngôi sao sáng. Có không? Hết rồi. Thật sự ra hồi nhỏ tôi là một trong những người thích nhìn sao. Nhưng mà cho đến lúc mà tôi bắt đầu đi tu rồi thì sao trên trời nó hoàn toàn với tôi là xa lạ. Và khi tôi biết coi sao, nhất là đô nhị thổ hấn tam thủy mộc tứ bạch âm ngũ dương tú lục hướng la, ông rành thấy ghê chưa? Năm coi sao có mùng tám thôi mà ông rành thấy ớn không? Nhất là đô là cứ hỏi mà người nào cộng lại bù là nam là hầu, nữ cái đô chắc luôn. Thấy không? 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91. Trời vô luôn. Nam là hầu, nữ cái đô. Thấy không? Coi sao thấy ghê chưa? Nhưng mà thật sự ra cái đó cũng chỉ là một cái phong tục thôi. Rồi bắt đầu cái mạng của tôi năm nay nó cũng đi, nó dần theo phong thủy nè. Năm nay tôi phi cung nó nằm ở cung gì? Mạng tôi năm nay nó nằm ở mạng gì? Trời, tôi bấm hết trơn, trời, càng khảm cắn trắng tôn ly khôn đòi. Và như vậy tôi có sợ hãi với cái mạng của tôi năm nay là sao Thái Bạch không? Có một anh tiệm vàng anh vô nói thầy ơi thầy cúng giùm con, đổi cho con cái sớ dài dài đó, thầy đọc lâu lâu giùm con. Thầy đọc ba lần đi thầy, hỏi sao vậy, năm nay sao Thái Bạch? Hỏi sao mà anh sợ sao Thái Bạch chứ? Thầy nói nguy hiểm lắm đó, bà kia bà sao Thái Bạch sạch nhà. Thầy cũng sợ sao Thái Bạch sạch chùa. Có không? Vừa thôi. Nhân quả rõ ràng, ai ở ác thì gặp ác chứ không lẽ ai cũng vậy. Cho nên cái chỗ đó nó chúng ta tin, nhưng mà chúng ta phải nghiên cứu nó phù hợp với nhân quả, nó phù hợp với khoa học hay không, chứ không chúng ta tin đụng đâu cũng tin hết, người ta nói mình mê tin ha. Đó thì nhân cái mùa Tết này thầy muốn cho mọi người đón một cái Tết lành mạnh, thì cô cũng mong thầy chia sẻ cái phần đó. Thì cái phần Tết với cái phần cúng rằm hay là phần cúng sao giải hạn gì đó, thì thầy được chia sẻ với ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất, Tết hay là rằm hay cúng sao giải hạn, làm bất cứ điều gì hết, có đem lại cho con ấm no hạnh phúc hay không? Con phải biết cho rõ ràng thì con làm cái này gọi là đệ tử Phật. Còn không biết mà con làm thì gọi là đệ tử ma. Đồng ý không Phật tử? Đồng ý không? Nhất định vậy nha. Rồi, trong đời sống tình cảm, dầu rằng ngày Tết, ngày rằm, cúng sao, giải hạn, cầu an, cầu siêu, tu tập pháp môn nào con biết. Nhưng nếu gia đình con hạnh phúc, ha, bản thân con an ổn, gia đình con hạnh phúc, mọi người đều thương yêu, cái này đệ tử Phật. Còn nếu như ngày Tết, ngày rằm, cúng sao, giải hạn, cầu an, cầu siêu, tu tập pháp môn nào biết. Nhưng gia đình đổ vỡ, này đệ tử ma. Đồng ý không? rồi nha. Chứ đừng có đổ thừa tết. Điều thứ ba nữa, người đệ tử Phật giàu rằng đón tết, cúng rằm, cúng sao, giải hạn, làm đủ thứ hết. Ai muốn có nhu cầu gì tôi làm hết. Trời giảng sư chứ còn đụng cái gì làm cái này. Ai kêu cúng tam tài cúng luôn, ai kêu cúng mười tay cúng luôn, chứ không phải ba tay đâu nha. Tôi cúng mười tay luôn á. Cô cho miếng nữa cô. Cô lúc ra 8 giờ. Hồi nãy khai kinh chứ chưa sáng nói hay sao rồi. Thấy không? Rồi rồi ai mà cúng sao Thái Bạch, cúng sao La Hầu, kế đô gì, trời tôi cúng hay lắm à nha. Tôi nguyện cái là nghe rớt nước mắt à. Trời ơi, Phật ở ngôi sao ở trên mà anh đòi xẹt xuống luôn á. Cúng nó mùi cỡ đó, đó. Nhưng mà hỏi là sao thầy cúng mùi dữ vậy, thì nói là tại vì người ta phải cúng cho mùi. Là tại vì người ta là có cái nhu cầu như vậy, mà họ cúng không cúng thôi chứ cúng mùi dữ lắm à. Nha. Nhưng mà nói cho biết là cái đó là cúng xong rồi nói là nó mê tín lắm à. À, giải thích cho rõ. Chứ không là đừng có mượn cái đó mà làm tiền là cái này là đệ tử ma chứ không phải đệ tử Phật. Mà nương vào cái đó nên chơi ra tên lại cũng sao sao là hồi cái đó chán lát rồi về mạnh giỏi chút một năm vậy là không được à. Cúng nhưng mà nói rằng thầy giải cái này là để cho mình đừng có mê tín, vì trong cái đầu của mình nè, mình mà không cúng chịu không nổi, sợ lắm quý vị. Trời ơi, thầy ơi con năm nay sao là hầu gì chứ thầy cúng con cái cúng rồi nói như nó là thầy đi cúng. Xin thưa thầy làm cái sao La Hầu, sao cái đô, sao Thái Bạch bự lắm à. Thầy làm luôn nguyên ngôi sao thầy để sao La Hầu. Đặng rồi thầy thỉnh Đức Phật ngồi trên sao chứ. Đặng chi đặng Phật đè ngôi sao đó. Lại cầu Phật đè ngôi sao đó giùm con, để năm nay nó đừng có chiếu con. Chứ còn là không phải là cúng không đâu nha. Không phải là mê tín, nhưng mà cúng là để thật sự ra tâm của quý vị không có ổn. Mình không hiểu biết. Tự nhiên cái bữa nay ra cái đi cái trọt chân cho nó trồn cũng hơn gần chết, nhờ cúng chứ không té rồi. Hiểu không? Ồ ra xe nó chạy ngang cái xe, cái đầu xe mình cứ dù nó chọc rồi mới cúng sao chứ không chết rồi. Tin dữ lắm. Mà nếu mà quý vị mà ai mà cứ mà chưa thấy tự tin là cứ đến chùa nhờ sư cô cúng cho. Cô cúng linh lắm à. Thầy giới thiệu luôn. Nha. Nhưng mà nhớ nghe, nếu chúng ta tự tin thì không cúng, còn thiếu tự tin nên đi cúng. Đây là ý thứ ba. À, như vậy thì trong cái tâm linh của chúng ta, ai đã đầy đủ tự tin thì không cúng, đừng chê người cúng. Mà người cúng cũng đừng bao giờ hù người khác. Được, đồng ý không Phật tử? Rồi, cảm ơn. Rồi, xong, bổn phận của thầy là ba việc, xong. Không, cô cho thông báo cần biết về quảng cáo thay cho cái nhà sách. Quý vị thấy đây văn khấn nột. Thế mình về mình khấn nó phải có dần có điệu đàng hoàng. Khấn lâm râm lắp ráp hỏi khấn gì dạ không biết.
Wow. À Phật tử con xin quay lời cho ni trưởng trụ trì chùa Linh Quang, toàn thể Phật tử đạo tràng Linh Quang cũng như toàn thể tiền nam với nữ Phật tử trong chúng hội thành kính lãnh lễ tri ân niệm ơn thầy đã ban bố cho hàng Phật tử chúng con những lời pháp quý giá. Thầy đưa ra bằng chứng mồm mồm nhắc về những vấn đề nhãn nhãn trong cuộc sống của Hồng hàng ngày để nhắc nhở tâm đạo của chúng con. Những điều giản dị đó đôi khi chỉ tạo nên những đoàn người dí dỏm, nhưng các hạng sẽ ăn sâu trong tâm trí hàng Phật tử chúng con. Chúng con nguyện từ nay trở đi tinh tấn siêng năng hơn trong việc tu trì, nguyện Phật hóa gia đình, có ý thức hơn về ngày các ngày Tết cổ truyền Việt Nam để tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Kính chúc thầy pháp thể kinh an một mùa xuân thắm tình đạo vị, một năm mới có nhiều chuyển bằng phạt đời sanh để tiếp tục đưa chúng con về nơi an lành. Nam mô tâm đức lâm bồ tát ma.
Đến 25 chúng ta đi ra mã có dĩ gì dĩ về mã gì đó thì ra chúng ta cũng vái ngũ phương thổ địa ha. À, ở ngoài đó thì mộ trạch những người đó người ta ở đâu cũng có thần giữ đó,
mình ra đó mình giái vậy thôi. Còn cái chỗ nào sụp á cứ kêu cát lấp lại rồi cái xây lên, chứ cũng không có phải sợ hãi gì. Nên nhớ vậy đó. Trời ơi, ở ngoài mộ rồi nó kiếm thầy, gọi điện thoại liên tục, thầy ơi má mã sụp con có lấp đất được hay không, nội có lấp đất cũng phải hỏi thầy. Cho nên cái điều đó nó không có quan trọng. Mà người Hoa đó quý vị biết không, cái này là phong tục người Hoa, cứ mỗi năm như vậy là người ta lấp lên, người ta làm cái mã lớn lắm. Mỗi năm như vậy là để kéo đất người ta lấp lên, mà ta nghĩ là lấp càng cao chừng nào là con cháu làm ăn tốt chừng này. Do vậy mà những cái mã sập đó, người ta sợ là nó chắc là nó suy sụp ở trong nhà. Nhưng mà thật sự đừng có nghĩ vậy. Cái chỗ nào, cái mã nào mà nó có mối á, nó sụp xuống á, con cháu làm ăn tốt lắm. Đừng có bị mê tín bất cứ một điều gì. Thì đó là cái điều mà thầy chia sẻ với vị. Dịp Tết sắp đến rồi, ai cũng ra mã sơn phết. Nếu có ông bà tổ tiên ở ngoài mộ thì ra sơn phết quét vôi, mã sụp cứ lắp lại, rồi đem thợ hồ ra đó, rồi cứ như thế mà tráng, mà làm cho nó đẹp. Chứ đừng có sợ hãi bất cứ điều gì. Đó là trên tinh thần Phật giáo có quy luật nhân quả của nó, đừng có mê tín. Và chúc quý vị ăn Tết một mùa tràn đầy niềm vui và hiểu biết rõ ràng, không có ai phập phồng trong khi Tết. Nam mô thường vui vẻ ăn Tết Bồ Tát Ma Ha Tát. Và xin đảnh chư cô cùng toàn thể đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện hầu Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Mừng đến đêm và đón đến nhà nhà cây mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người nghe sẽ gặp lành bên sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến và tù cùng ngóng bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh trời xuân đã xa.
Áo trắng nơi nơi khắp phòng người người đi hái lòng, đêm sinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa.
Trong tiếng trống xuân lòng phụng về đây xung vầy, phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau.
Mừng đến đêm và lòng đến nhà nhà cây mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người nghe sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lúc hơn Tết.